Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, muốn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý nhà vào hai ngày cuối tuần. Khánh Thi nhắc lại, ngày 1 Tây tháng 5 năm 2018 này, văn phòng Empire Law Office sẽ dời về địa chỉ mới 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek và đường Center, đối diện với chợ Costco đường Center, 2004 Center Road. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Văn phòng làm những giấy tờ liên quan đến người xây dựng, chúng ta gọi là nhà thầu, là một bộ phận của chính phủ tiểu bang. Họ cho những người có đủ điều kiện về vấn đề làm việc xây dựng, hoặc là về vấn đề xây hồ bơi, hoặc là về vấn đề sơn nhà, những cái việc gì đó nó liên quan đến nhà cửa, thì họ là người, bộ phận này là nơi mà họ cung cấp cho những người có đủ điều kiện vượt qua những bài thi và hiểu và có kinh nghiệm về vấn đề xây dựng làm nhà thầu. Điều luật áp dụng cho những người này chúng ta gọi là Business and Professions Code, thương mại và chuyên môn. Thì cái điều luật 7028 họ nói rằng là đó, một người mà làm việc về vấn đề nhà thầu, về vấn đề xây dựng, hoặc là họ hành động trong cái dạng đó, trong cái trạng thái đó, là một người nhà thầu, nếu họ không có bằng thì đó là một cái tội tiểu hình. Nói như vậy không phải là ai là cái người làm việc mà không có bằng, nếu mà bị rơi vào cái tình trạng bị kiểm soát và bị cáo trạng tội thì sẽ bị cáo trạng tội tiểu hình. Có những người bị cáo trạng tội đại hình, tại vì nó dựa vào cái dữ kiện trong từng hồ sơ một, cái số người bị lừa đảo, cái số người bị thiệt hại, cái số tiền bị thiệt hại. Và nếu cái người mà làm việc này không có bằng nhà thầu hay bằng xây dựng, và lần đầu tiên họ bị cáo trạng tội và họ bị kết tội, thì họ sẽ bị phạt 5.000 hay là đi tù tiểu bang không quá 6 tháng. Và họ có thể bị phạt và bị tù luôn, cả hai thứ. Đây là chỉ là một cái trạng đầu tiên thôi. Nếu mà cái người làm việc này cứ tiếp tục để mà cái việc xây dựng này nó xảy ra mà không có bằng, thì họ sẽ có thể bị cáo trạng tội đại hình, bị phải trả lại những cái số tiền mà họ đã lấy. Nhất định là họ phải trả lại những cái số tiền họ đã lấy, tại vì là họ không có cái bằng. Văn phòng của chính phủ tiểu bang về vấn đề nhà thầu rất là khắt khe trong cái việc những người làm việc cho những người chủ nhà mà không có cái bằng sơn nhà, bằng xây hồ bơi, bằng xây nhà, cái bằng gì đó nếu mà không có. Vì điều luật đã nói rất là rõ ràng, nếu mình làm việc mà mình không có bằng thì cho dù cái việc làm của mình đó nó có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng không thể nào được trả thù lao. Và những cái tiền mình nhận mình sẽ phải trả lại hết. Tại sao chúng ta lại đi đến cái chỗ này? Có rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều trường hợp đã xảy ra. Vì chúng ta không có để ý đến cái việc mà chúng ta cần phải đòi hỏi khi chúng ta quyết định nhờ một người nào đó bước vào nhà mình làm những gì mình yêu cầu. Hầu hết chúng ta đều làm việc dựa trên cái gọi là quen biết, chúng ta dựa trên những cái việc gọi là hiểu nhau, nhưng mà chúng ta đâu thể nào hiểu nhau khi cái người làm việc cho mình là một người mình chưa bao giờ biết. Tại sao mình lại bằng lòng để cho một người bước vào nhà mình? khi cái lịch sử của họ là một người đã có những cái tiền án về sắc nhiễu tình dục, tại sao mình lại để cho một người bước vào nhà mình khi mình không biết rằng là họ có đủ điều kiện hay là cái sự tin tưởng để mà họ có thể làm cái việc này hay không? Chúng ta đã nói qua rất là nhiều về cái công việc của cái người xây dựng. Họ phải có những cái đòi hỏi và những cái điều kiện như thế nào khi họ làm việc với mình. Những cái việc này xảy ra khá nhiều. Nếu chúng ta không đi đến cái chỗ nhìn vào cái bằng của họ, nhìn vào cái khả năng của họ, thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng bị thưa kiện. Chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng bị mất tiền mà nhà mình sẽ không được hoàn thành theo như ý mình muốn. Khi chúng ta nói đến những cái vấn đề xây dựng, thì chúng ta phải biết rằng là cái số tiền mà chúng ta để ra đó để làm những cái việc này nó không phải là ít. Những người mà làm việc về xây dựng họ phải trải qua những cái lớp học, họ phải làm bao nhiêu lần, điều thì họ phải đi thi một cái bài thi, lúc đó họ mới có quyền được làm việc về vấn đề xây dựng. Vậy thì tại sao chúng ta hời hợt khi chúng ta nhờ những cái người mà nghĩ rằng là họ là những người có bằng, họ là những người có kinh nghiệm để bước vào cái căn nhà của mình, để phá hủy cái nhà của mình ra rồi xây lại không được. Rất là nhiều trường hợp xảy ra, nhiều đến cái độ mà bộ phận của chính phủ phải đưa ra những cái thời gian, họ đưa ra những cái nhóm người để mà đi tìm những người đã làm những cái việc này sai với lại tất cả những người tiêu thụ như chúng ta. Nhưng chúng ta đã làm gì để bảo vệ cho chính mình? Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề tìm một cái người mà giúp mình làm cái việc mình cần, mình tìm thường là qua cái lời giới thiệu của bạn bè, qua những cái bảng quảng cáo. Mà nếu cái người làm cái quảng cáo về vấn đề xây dựng, họ phải đặt cái số bằng của họ lên trên cái quảng cáo, họ phải có địa chỉ, họ cần phải có văn phòng, họ phải có số điện thoại. Vì nếu không, đó lại là một cái tội tiểu hình khác. Nếu họ quảng cáo mà họ không có những cái điều khoản đòi hỏi, thì họ lại bị mang cái cáo trạng một tội khác. Và chúng ta thấy rằng là những người làm về vấn đề xây dựng rất là nhiều, vô số kể. Đó là chúng ta chưa nói đến những cái vấn đề xảy ra khi cái người xây dựng đó bước vào nhà mình làm cái việc mình yêu cầu. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, tôi như đã thông báo sẽ rời về địa chỉ 2004 đường Center ở góc đường Wall Creek, đối diện xéo xéo với lại Costco. Và số điện thoại của chúng tôi vẫn là số 408-947-7717, 408-947-7717. Hai cái ông bà này mướn một người tới làm việc sơn nhà cho hai ông bà. Hai ông bà cũng cẩn thận lắm. Họ tìm tòi trên mạng lưới của nhà thầu xem rằng là hai cái người mà họ mướn này có cái bằng hay không. Vì lý do này hay lý do khác thì họ nói là có bằng. Rồi quý vị biết, những người mà họ có bằng như vậy đó, mà họ có nhân viên làm việc với họ đó, thì họ phải có cái bảo hiểm, nó gọi là cái bảo hiểm worker compensation, bảo hiểm cho những người đi làm nếu họ rơi vào cái tình trạng bị thương tích. Thì cái người mà họ nhờ đó có nhân viên làm việc, nhưng mà cái người nhân viên này không biết là nhân viên của ông ta hay là nhân viên độc lập, thì ông ta mới mướn cái người này vào để sơn cái trần nhà rất là cao. Thì cái ông này, ông ấy cũng cẩn thận lắm, ông leo lên trên đó, ông ấy sơn, ông làm này làm kia, rồi thì là ông té xuống. Và sau khi ông té xuống thì mới biết rằng là cái người chủ nhà này mướn để mà sơn đó, người chính á, không có bảo hiểm worker compensation. Rồi ông này ông bị thương tích, thì ông mới quay qua để mà ông ấy thưa cái người chủ nhà để mà ông đòi được bồi thường. Khi mà một người nhân viên của một người nhà thầu bị thương tích, mà người nhà thầu là một người không có bằng và không có bảo hiểm, và cái lúc cái người nhân viên này bị thương tích, thì cái người nhân viên bị thương tích này sẽ có thể chống trả hay là thưa kiện không những cái người nhà thầu đã mướn họ, nhưng cũng có thể thưa cái người chủ nhà đã mướn cái người nhà thầu. Đây là cái căn bản khi mà họ nói đến vấn đề thưa kiện cái người chủ nhà về cái việc bất cẩn mà cái người này đã bị thương. Những cái hậu quả mà mình mướn một cái người không có bằng mà làm cho cái người đó, mà cái người làm cho cái người đó bị thương trong khi họ làm cái việc đó, thì cái người bị thương tích đó có thể đòi hỏi những cái phúc lợi về vấn đề thương tích của họ từ từ cái người chủ nhà qua cái bảo hiểm nhà mà cái người chủ nhà có. Đó quý vị thấy, nếu chúng ta là cái người làm chủ nhà và khi chúng ta nhờ một người làm việc cho mình, nếu chúng ta không đòi hỏi cái người xây dựng đó cho mình thấy, trưng ra cho mình thấy là họ có cái bằng thầu khoán và họ có những cái bảo hiểm đòi hỏi. Nếu mà họ có cái bằng thầu khoán mà họ có nhân viên thì dưới cái điều khoản đòi hỏi, điều khoản luật ở California này đòi hỏi họ phải có cái worker compensation. Và nếu họ không có thì tại sao chúng ta lại mướn những người này làm việc cho mình để mà mình mua những cái phức tạp, những cái lawsuit mà nó sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên chúng ta là những người chủ nhà, cái việc mà chúng ta mở cái cánh cửa của mình ra để kêu những người hoặc là mời những người làm việc về vấn đề xây dựng vào nhà mình, không những chúng ta phải biết họ là ai mà chúng ta phải biết họ có cái bằng xây dựng, bằng thầu khoán hay không. Chúng ta phải biết là họ có cái bảo hiểm để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình hay không. Chuyện này rất là đơn giản, nhưng mà rất là nhiều người rơi vào cái tình trạng này. Thêm vào đó, nếu chúng ta là cái người chủ nhà mà chúng ta phải mua những cái vật liệu, nhất là những cái vật liệu như là cửa sổ, như là mái nhà, mà chúng ta mua từ những cái công ty, đây là không phải chúng ta đi mua, mà chúng ta khoán tiền cho cái người thầu đó đi mua. Và cái người thầu đó mua từ cái công ty, mà nếu cái người thầu đó không trả tiền cho cái công ty đó thì chúng ta lại là cái người có trách nhiệm. Cái điều này có lẽ nhiều người không có hiểu là tại sao. Đã rất là nhiều lần có những người hỏi tôi là tôi nhờ những người xây dựng tới sửa cái cửa sổ. Họ đi tới cái công ty đó, họ mua cái cửa sổ đó. Bây giờ tại sao cái cửa sổ đó lại thưa tôi đòi tiền? Tôi đã trả tiền cho cái người xây dựng rồi cơ mà. Đây là cái lý do tại sao. Vì vậy quý vị, nếu mà quý vị tìm những người làm về vấn đề thầu khoán xây dựng mà là những người có bằng thì quý vị mới thấy rằng là cái quyền lợi của mình được bảo vệ. Tại vì những người này khi họ làm việc và họ có bằng như vậy thì theo như luật tiểu bang họ phải có bảo hiểm. Họ phải có cái bảo hiểm để mà bảo vệ quyền lợi của những người tiêu thụ như chúng. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề sửa sang nhà, xây hồ bơi, sơn nhà, một cái việc không có quan trọng hay là không có đòi hỏi gì nhiều, chỉ là sơn cái nhà thôi, mà chúng ta cũng phải đòi hỏi cái số tiền, xin lỗi, cái bằng của cái người xây dựng, cái người làm việc cho mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị gọi số văn phòng của chúng tôi, thì có thể làm hẹn đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi cái anh này, anh ấy thưa cái người chủ nhà này, người chủ nhà này nói, thứ nhất là anh ấy đã khai rằng là tôi không có làm gì sai. Họ phải thưa dưới cái dạng là cái người chủ nhà này đã bất cẩn. Và anh ấy thưa rằng là anh ấy cũng không biết tại sao anh ấy té dưới một cái thang mười mấy thiết, mười mấy feet như vậy. Anh nói không có ai lắc cái thang, không có ai làm gì cái thang và anh cũng chả làm gì. Tự nhiên anh té. Và khi anh khai như vậy thì cái người chủ nhà nói tôi đâu có làm gì sai đâu. Tại sao lại bắt tôi phải bồi thường cho cái thương tích của cái anh này? Và tôi cũng đâu có mướn cái anh này đâu. Một điều, một trong những cái điều mà nó là một cái việc mơ hồ cho rất là nhiều người nhất và không thể nào thẩm định. Cho đến khi chuyện nó xảy ra thì lúc đó mới thẩm định là cái người này đứng vị trí như thế nào. Đó là chúng ta hay ngộ nhận cái chữ làm độc lập hay là nhân viên. Cái người này có thể là họ đem họ vào làm việc và mình nghĩ cái người chủ thương mại hay là cái người chủ gì đó đều nghĩ rằng là cái người này được mướn để làm cái việc này là một người độc lập. Tôi không có mướn người này làm nhân viên của tôi. Tôi yêu cầu họ làm một cái công việc nào đó, xong rồi tôi sẽ trả cho họ một cái số tiền. Họ là một cái người độc lập. Đúng là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta muốn chắc chắn là cái người này độc lập thì chúng ta phải hành động và phải có cái hợp đồng viết rõ ràng là cái người này là một người độc lập. Vì vậy chúng ta mới phải đòi hỏi họ cái số tiền, cái bằng của họ. Và phải đòi hỏi xem là họ có những cái bảo hiểm cần thiết hay không. Và rồi chúng ta nói đến cái vấn đề tiền bạc nữa. Đừng có đưa hết cái số tiền mà chúng ta mướn người này làm. Nhiều cái hồ sơ đến. Tôi đưa hết cho anh ta. Anh ta chưa làm xong việc. Bây giờ ngồi than phiền, tôi cũng biết làm than như thế nào. Rồi trong cái hợp đồng nó không có cái điều khoản là nếu cái người này làm sai và đưa đến cái chỗ thư kiện. Và nếu mình là cái người thắng hồ sơ thì mình có được bồi thường cái tiền luật sư hay không? Không có những cái vấn đề đó. Và nếu chúng ta làm đàng hoàng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc đó nó sẽ mang lại cho mình nhiều cái phúc lợi lắm. Cho nên tôi mong rằng là cái việc về vấn đề xây dựng nó không phải là một cái việc mà chúng ta phải lo lắng trong cái vấn đề cuộc sống của chúng ta. Tại vì rất là nhiều người ngày hôm nay bị những cái sự thiếu hụt hay là bị những cái cái gọi là cái việc không hoàn thành cái thương cái công việc mà mình đã mướn người khác làm rồi phải mướn người khác, và cứ thế họ bị tiếp tục bị thiệt hại và họ đòi hỏi là phải được bồi thường, nhưng mà tôi không biết kêu ai. Tại vì quý vị mướn những người mà cái người đó họ không có một cái văn phòng, số điện thoại họ không trả lời bằng thì họ không có lấy tiền rồi họ đi. Tôi nói có đúng không thưa quý vị? Rất là nhiều người đang trong cái tình trạng này. Rồi đòi hỏi luật sư, yêu cầu luật sư làm những vấn đề thư kiện. Thưa bằng cách nào thưa quý vị? Làm sao có thể tìm được cái người này để mà thưa? Thưa rồi làm sao chúng ta có thể lấy được bồi thường về những cái thiệt hại của mình? Cho nên trong cái vấn đề làm việc chúng ta phải xem lại. Nếu cái người này làm việc cho mình, họ là một cái người thẳng thắn, thì cái việc mà mình nhờ họ làm, họ sẽ không ngại đưa ra những cái đòi hỏi của mình. Những cái đòi hỏi rất là căn bản không? Rất là căn bản. Bộ phận của chính phủ đã nói rồi, những người đi làm về vấn đề xây dựng, họ không có được quyền lấy quá 10% cái tiền mà mình yêu cầu họ làm, đặt cọc xuống không quá 10%. Nhưng mà rất là nhiều người đưa hết cái số tiền đó hoặc là đưa một nửa luôn á. Tôi cũng chả hiểu tại sao là cái sự tin tưởng nó nhiều đến như vậy. Rồi cái số tiền đó nhiều khi nó không phải ít thưa quý vị. Có những người cái số tiền họ bị thu hoặc bị thiệt hại nhiều khi nó cả đến mấy chục ngàn đồng lận. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về làm việc với những người xây dựng, chúng ta phải xem lại. Cái việc nhỏ thì tôi không có biết, nhưng mà có những người nhờ họ, nhờ cái công ty này xây một cái thương mại, xây một cái tiệm, nhờ công ty xây một cái căn nhà mà lại không có một cái gì gọi là bảo đảm cho họ thấy rằng là họ đang làm cái gì đúng hay làm cái gì sai. Và nếu họ làm cái gì sai đó, mình có thể đòi hỏi họ bồi thường, hoặc là mình có thể tới bộ phận nhà thầu của chính phủ để mà yêu cầu mình có thể lấy cái số tiền từ cái bảo hiểm của họ hay không. Khi tôi nghe đến những người bị thiệt hại như vậy, cái việc mà có cần giúp hay là có thể giúp được chăng nữa cũng không thể nào là. Rồi quý vị sẽ thấy thất vọng vì quý vị không có ngừng lại cái việc này ngay từ đầu. Luật đã đưa ra rất là rõ ràng, nếu cái người này không có bằng thì họ không có thể nào mà gọi là lấy cái số tiền gì từ mình được cả. Tại sao mình lại cứ để cho cái việc này nó xảy ra mãi? Hầu như ngày nào cũng có người bị vấn đề về xây dựng, hầu như ngày nào cũng có người có những cái vấn đề bị thiệt hại. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải nhớ rằng là cái việc đầu tiên là chúng ta cần thấy cái bằng xây dựng của họ. Và chúng ta có thể xem lại trên mạng lưới của bộ phận chính phủ về đưa ra những cái bằng về nhà thầu. Chúng ta có thể xem lại check, rồi chúng ta có thể xem rằng là nếu họ có nhân viên, tại vì chính quý vị biết rằng là họ có nhân viên hay không. Nếu quý vị mướn một người tới chỉ là sơn một cái phòng thì họ đâu cần có nhân viên làm gì đúng không? Nhưng mà nếu quý vị kêu một người tới xây một cái hồ bơi, nhất định họ phải có những người nhân viên khác. Và nếu họ có nhân viên thì họ có cái bảo hiểm Worker Compensation hay không? Và nếu họ có bằng thì nhất định là họ phải có cái bảo hiểm đòi hỏi bởi nhà thầu, bộ nhà thầu của chính phủ. Tất cả những cái đó quý vị có thể tìm được và nó không tốn bao nhiêu thời gian trước khi quý vị viết một cái check 50 ngàn đưa cho cái người này. Và quý vị nhớ rằng là cái tiền đòi hỏi mà đặt cọc xuống chỉ là 10% thôi. 1.000 đồng là nhiều nhất, không phải là 10%. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến những vấn đề về xây dựng, chúng ta phải làm sao để giúp cho chính mình đừng có rơi vào những cái tình trạng này. Những cái hồ sơ thư kiện đó nó rất là khó thưa quý vị. Nó không phải dễ để mà làm và nó sẽ tốn khá nhiều tiền. Và nếu chúng ta là những người không còn có đủ khả năng để làm việc này nữa, sau khi chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mà sửa căn nhà của mình rồi, thì chúng ta còn có tiền nữa để mà muốn luật sư nữa hay không? Tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Nhưng mà chúng ta không muốn đi đến cái mức độ đó. Ok? Biết bao nhiêu người ở ngoài đó, họ đang bị bộ phận của chính phủ đi lùng bắt, tại vì họ là những người không có bằng để làm cái việc mà họ nói là họ có. Suốt nguyên một tiểu bang rất là nhiều, thưa quý vị, tại quý vị không thấy chứ rất là nhiều. Họ bị bắt và họ bị làm những cái việc, họ đã bị những cái người nhân viên của chính phủ bắt họ ngay chữa lúc họ đang làm việc, rồi họ bị đưa ra tòa về hình sự. Có những người làm việc thật sự là có tâm, nhưng mà nếu không có cái bằng thì quý vị cũng không nên làm nhé. Tại vì cái bằng đó nó sẽ là một cái vấn đề. Nếu quý vị cho dù làm cái công việc đẹp đến cỡ nào, vì khi cái người chủ nhà đó thấy quý vị có vấn đề là ngay tức khắc họ đòi hỏi lại cái số tiền họ đã đưa cho quý vị, cho dù quý vị có tốt cỡ nào và quý vị có làm đẹp đến cỡ nào cho họ. Cho nên tôi mong rằng là cái việc này nó sẽ không là một cái vấn nạn cho chúng ta, cho cộng đồng này và những người tiêu thụ hoặc là những người làm về xây dựng có bằng, hoặc là những người tiêu thụ phải thấy là người xây dựng có bằng thì cái việc làm đó nó mới thành công tốt đẹp được nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không có bận việc hoặc là luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả vào ngày cuối tuần. Nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2018, văn phòng Empire Law Office sẽ dời về địa chỉ mới 2004 Center Road, ngay góc đường Work Creek, đối diện với chợ Costco ngay đường Center, 2004 Center Road, San Jose. Ngay góc đường Work Creek. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viettel. Quý thính giả cũng đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sức khỏe tốt, nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về hoặc đi đâu đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc rồi tối Khánh Thi gặp lại quý thính giả 8 giờ Dạ Thanh Radio.
biết em nhận được tin tôi nhớ để tôi ca hát cho đời thêm vui để tôi âu yếm dâng người trái tim.
Mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintel đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX, tại Portland AM 1550 KKOV, tại Seattle AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vientao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư, Tuệ Anh và Khánh Thi. Riêng Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com.